thượng cảm ứng thiên. Tập 10. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem cảm ứng thiên câu thứ 12. Nguyệt hối chi nhật, táo thần diệt nhiên. Tám chữ này là một đoạn. Bài văn này vừa mở đầu là nói rõ cho chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo đó là nói cho chúng ta những chân tướng sự thật này. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo nhân ác chắc chắn không tránh khỏi ác báo. Tiếp liền theo nữa là sự giám sát của thiên địa quỷ thần. Sự việc này cổ nhân phần lớn có thể tin, nhưng người hiện đại cho rằng đây là mê tín, đem sự việc này thảy đều lơ là mất rồi, cho nên mới bị cảm ứng nên tai họa to lớn. Có rất nhiều người cho rằng có rất nhiều cái là tai họa tự nhiên, không phải do con người tạo nên. Loại cách nghĩ, cách nói này chắc chắn là sai lầm. Họ không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới với bản thân chúng ta là một mạng sống cộng đồng. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều gắn bó chặt chẽ, đều có liên quan với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Cái đạo lý này ở trong kinh luận Phật nói rất nhiều, nói rất tường tận. Nếu như chúng ta không thể thâm nhập kinh tạng, thì đối với những lý sự này sẽ rất khó thể hội được. Cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, tự nhiên sẽ tạo ác nghiệp rất nặng. Tạo những ác nghiệp này tự mình không biết. Nếu như tự mình biết mình đang tạo nghiệp thì người này sẽ khai ngộ. Nhà Phật nói giác ngộ rồi. Giác ngộ là có thể quay đầu. Giác ngộ là có thể cứu được. Quay đầu là bờ, liền có thể vượt thoát tất cả tai nạn, liền có thể thoát khỏi sáu cõi mười pháp giới, là họ đi làm Phật, làm Bồ Tát. Thế nhưng người loại căn tánh này ở thế gian thật sự là hiếm hoi vô cùng. Trong ức vạn người khó có được một người. Phật nói ở trong kinh, người này là trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi mới có cái hiện tượng này. Người đại đa số là bất giác. Phật Bồ Tát đối với những người này hoàn toàn không từ bỏ, từ bi đến cực điểm, vẫn cứ thị hiện trong giới chúng sanh, trong sáu cõi, dùng đủ loại phương tiện gợi mở giác tánh của chúng sanh. Nhất thời, một đời, chưa độ được thì có thể dùng nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay ở ngay trong đời này có thể tỉnh ngộ, lại đâu phải không do Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gợi ý. Vậy chúng ta mới chợt nhận ra, đây đúng là chứng tỏ ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Thế nhưng trước khi chúng ta chưa lãnh ngộ, chưa có quay đầu, thì biển khổ mênh mông, nghiệp báo bất khả tư nghị. Có ai biết? Trước mắt chúng ta cũng nhìn thấy tai nạn rất lớn. Những tai nạn này từ đâu mà ra vậy? Từ nghiệp lực tạo nên. Nghiệp lực của ai? Người chân thật khế nhập Phật Pháp biết là nghiệp lực của chính mình. Tại sao chúng sanh không thể hướng thiện vậy? Chúng ta hãy thu nhỏ phạm vi lại. Tại sao đồng tu bản thân chúng ta không thể tu hành hết mình, không thể tu hành như lý như pháp? Bản thân ta chưa có làm tốt. Ta không phải là một tấm gương tốt. Trách nhiệm ta phải gánh vác, không thể đùn đẩy cho người khác. Tự mình nhất định phải làm nên một tấm gương thật tốt, chính là tự độ độ tha. Thật sự làm tấm gương thật tốt mà chúng sanh này vẫn không thể cảm ngộ, đó là nghiệp chướng của họ sâu nặng. Chúng ta vẫn tiếp tục không ngừng nỗ lực giúp đỡ họ, là giống trong kinh nói, dùng đủ thứ phương tiện trường kỳ giúp đỡ họ. Cuối cùng có một ngày họ hiểu ra, họ quay đầu, thì công đức giáo hóa của chúng ta là có kết quả, nhất định không phải vô ích. Cảm ứng thiên ở chỗ này nói, những quỷ thần này giám sát nhân gian, đã nói ba đoạn. Đoạn thứ nhất nói thiên thần, đoạn thứ hai nói tam thi thần. Tam thi thần là nhà Phật chúng ta gọi là thần thức, thức thần. Hôm nay chúng ta thấy hai câu này là táo thần. Táo thần là giám sát gia đình của người ta, giám sát một gia đình. Phần trước nói thiên thần, tam thi thần là giám sát cá nhân chúng ta, còn đây là giám sát gia đình. Nhà này của bạn hành thiện, hành ác, họ đều biết rõ. Ở Trung Quốc trước đây, dân gian mỗi một nhà đều cúng dường táo thần. Người tuổi tác cao một chút, ký ức chắc sẽ rất sâu sắc. Trước đây, gia đình bình thường Trung Quốc ở trong nhà bếp đều nấu củi, không phải như hiện đại hóa dùng bếp điện. Khi xây ông táo, nấu củi là chừa lại cho táo thần một vị trí, chừa trong một cái khám nhỏ cúng dường táo thần. Bên cạnh khám táo thần còn có một bức liễn đối. Tôi còn nhớ câu đối trước là lên trời làm việc tốt, câu đối sau là xuống đất giữ bình an. Tập tục là 24 tháng chạp táo thần sẽ thăng thiên, đi báo cáo việc thiện ác mà gia đình bạn đã tạo trong một năm này. Người hiện nay nói đây là mê tín, mỗi nhà cũng không cúng táo thần. Không cúng táo thần còn quản trong nhà bạn hay không vậy? Vẫn trông coi như xưa. Tuyệt đối không phải nói bạn không cúng ông sẽ không quản. Ông trông coi. Cho nên, từ sự giám sát của trời đất quỷ thần, chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Kiết hung họa phước đều có điềm báo trước, có cảnh cáo trước. Báo trước để cảnh cáo bạn. Cái cảnh báo trước này ở trong mọi trường hiện nay của chúng ta quá nhiều rồi. Chỉ cần đầu óc bạn bình tĩnh, quan sát thật kỹ, thì hầu như cái lục căn chúng ta tiếp xúc không có gì không phải cảnh báo trước. Cái cảnh cáo trước này rất không tốt, rất bất lợi. Cho nên chúng ta tự mình nhất định phải làm cuộc chuyển đổi lớn. Tôi 26 tuổi tiếp xúc được Phật Pháp. Lúc đó tôi cảm thấy đã quá trễ rồi. Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, Đại sư Chương Gia liền đem những sự việc này dạy cho tôi. Tôi có thể tin, tôi có thể tiếp nhận, tôi có thể y giáo phụng hành. Lời giáo huấn của Thầy từng câu đều là chân thật. Cho nên tôi cảm ơn. Một đời sống trong cảm ơn. Tôi giúp đỡ người khác, tôi hướng dẫn người khác, cũng là loại tâm thái mà thầy giáo trước đây dạy tôi. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt. Đối với tất cả người, sự vật, thế gian, không có đòi hỏi. Nhất là hiện nay tuổi tác đã cao rồi, tuổi về già còn có gì mà không buông bỏ. Nếu y theo nghiệp báo thì tôi đi từ sớm rồi, lìa khỏi cái thế gian này rồi. Đây cũng là làm nên tấm gương cho các vị. Các vị thử xem cái hình ảnh này của tôi, bạn hẳn sẽ có gợi ý. Tôi đời này không có tuổi thọ, không có phước báo. Ở trong Phật Pháp nói đời trước có lẽ là tu huệ, không tu phước. May mà có một chút trí tuệ, đã kết một ít thiện duyên với chúng sanh, cho nên gặp được đều là thiện tri thức rất tốt. Bản thân là một điều kiện. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần với các vị rồi, ham học. Tôi chịu học, ưa thích gần gũi thiện tri thức, ưa thích đọc sách thiện. Đây là điều kiện đầy đủ của bản thân tôi. Không có phước báo, hiện nay mọi người nhìn thấy tôi có chút phước báo. Tháng trước Pháp sư Tục Dân đến đây thăm tôi. Pháp sư đã biết chấm tự di. Ông chấm cho tôi. Ông nói: Pháp sư, thầy có vận may tuổi già. Thầy hiện nay tâm tưởng sự thành, làm việc gì cũng thuận lợi, cũng thành tựu. Tuổi thọ cũng kéo dài, đều không hề cầu. Tôi không hề cầu phước, cũng không hề cầu thọ. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh dạy học ở Đài Trung, nhìn thấy trong học trò có người bạc mệnh, người đoản mạng, người không có phước. Thầy Lý đặc biệt khuyên dạy họ phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Thầy nói hoằng pháp lợi sanh là phước lớn đứng đầu thế gian. Tôi cũng do thầy khuyên dạy tôi, tôi mới đi theo con đường này. Thật sự có hiệu quả. Nhưng nhất định phải buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, phát tâm làm việc vì Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tất cả chúng sanh có phước, Phật Bồ Tát cần bạn phục vụ, thì tự nhiên được chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần ủng hộ. Bạn không cần đi tìm họ, tự nhiên họ sẽ đến. Dứt khoát không nên dùng tâm ý của chính mình, muốn làm gì thì làm cái đó. Đó là sai rồi. Đó chắc chắn là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là tổn giảm phước báo của mình. Đây là nói phước báo tu tích của bạn trong đời quá khứ tổn giảm rồi. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên nói nhiều lời như vậy, nó thực ra chỉ là nói một sự việc. Hạt cơm giọt nước đều do tiền định, đều do chính bạn định đoạt. Nói rõ pháp thế xuất thế gian chính là một chuỗi nhân duyên quả báo lớn. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, bạn gieo nhân thiện, giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt, thì quả báo của bạn sẽ thù thắng. Học Phật, Phật là hình mẫu của chúng ta, Phật chính là mô phạm của chúng ta. Tâm của Phật thanh tịnh, bình đẳng, chân thành. Phật đối với tất cả chúng sanh từ bi yêu thương, chăm sóc từng ly từng tí, chân thành cung kính đối với người, giới việc, giới vật. Chúng ta cần quan sát tỉ mỉ, phải biết học tập như thế nào. Phật không những là ngôn giáo, Phật còn có thân giáo. Phật dạy cho chúng ta đều là tận thiện tận mỹ. Cho nên khế nhập cảnh giới Phật thì không gian hoạt động của chúng ta sẽ lớn. Không gian hoạt động là tận hư không khắp pháp giới. Những điều mà bạn nghĩ, bạn suy tính tuyệt đối không phải trong một cái vòng nhỏ xíu, tuyệt đối không phải một thế giới, mà là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Cái tấm lòng này bao lớn, đúng như cái gọi là lượng lớn phước lớn. Cho nên phước tuệ của Phật viên mãn, không có gì không thể bao dung. Chúng ta ngày nay nói một đạo tràng, mấy người xuất gia ở chung với nhau là đôi bên không thể bao dung lẫn nhau rồi, họ còn có phước báo gì nữa? Cái phước báo đó của họ đáng thương, quá nhỏ. Hưởng hết rồi liền đi tam đồ thôi. Chân tướng của những sự lý này chúng ta không thể không hiểu rõ, không thể không sáng tỏ. Táo thần là có thật, quyết không phải giả. Không những táo thần, ở trong một gia đình quỷ thần rất nhiều. Cửa có thần cửa. Các vị nếu như thử xem lễ ký, bạn sẽ hiểu được, hóa ra là mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, người không có nhìn thấy, nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Triều Minh Du Tịnh Ý cư sĩ Ngộ Táo Thần Ký, bài văn này là do đồng hương của ông ghi chép, thảy đều là sự thật. Bài văn này in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần, cũng giảng rất cặn kẽ, có thể làm tham khảo. gặp táo thần không chỉ có một mình Du Tình Ý. Chúng ta vào thời xưa, ở trong bút ký của cổ nhân, nhìn thấy rất nhiều. Bài văn này nó viết tường tận nhất, viết xuất sắc nhất. Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành. Người có học, người tu hành luôn luôn tự mình cho rằng rất lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất là tuyệt vời. Mỗi ngày đều làm một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tình Ý năm xưa cũng giống như vậy. Thế nhưng cả đời nghèo cùng, thất vọng. Tự mình cho rằng mình cũng hành thiện, chưa hề làm qua việc ác gì. Sao ông trời giáng cái quả báo này, thật không công bằng. Táo thần rất từ bi. Táo thần biết ông là người có học, chỉ dạy ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, vậy nên mới thị hiện. Nói với ông, hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩa của ông quá ác. Ác ý, bản thân bạn không thể phản tỉnh. Bởi vì bạn ý niệm ác, ác ý, nên thiện mà bạn làm đều không phải chân thật, đều không phải thật. Cho nên trời đất quỷ thần giám sát, bạn từ mồng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp không có một việc thiện nào là thật, toàn là giả, phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Giả thiện không phải chân thiện. Táo thần báo cho ông điểm này, ông mới chợt nhận ra, ông mới thật sự hiểu ra. Người tạo tác ác nghiệp không sợ, chỉ sợ là không thể quay đầu, chỉ sợ là không thể giác ngộ. Chịu quay đầu, chịu giác ngộ đều được cứu. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng một đạo lý. Hiện nay kiếp nạn hiện tiền, mọi người đều biết. Kiếp nạn này có cứu được không? Chắc chắn cứu được. Bắt đầu cứu từ đâu vậy? Bắt đầu cứu từ nhân tâm, bắt đầu cứu từ trong tâm của mình. Tâm của mình nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi. Đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, liền được cứu ngay. Hy vọng mọi người chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải sửa chữa lỗi lầm. Không những bản thân được độ, còn giúp đỡ được người khác. Đây mới là công đức cực lớn. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Cảm Ứng Thiên câu thứ 13. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỹ, tiểu tắc đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu, hữu số bách sự. Dục cầu trường sanh giả, tiên tu tỳ chi. Hai câu này là tổng kết của đoạn quỷ thần giám sát này. Hôm qua nói đến táo thần, Du Tình Ý cư sĩ ngộ táo thần ký. Mấy câu nói mà táo thần nói cho ông rất đáng để chúng ta cảnh giác. Tật xấu mà ông phạm cũng chính là tật xấu mà bản thân chúng ta hiện nay phạm. Tật xấu mà mình phạm, chính mình thật sự không biết, luôn cho rằng điều mình nghĩ điều mình nói, điều mình làm đều là đúng, người khác đều là sai. Cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cái này ở trong Phật Pháp chính là mê hoặc điên đảo. Trong Kinh Phật nói đến chỗ nghiêm trọng là nhất xiển đề. Đây chính là người nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, nghĩa là không có thiện căn. Phật, Bồ Tát đều không thể cứu họ. Họ không biết quay đầu, không biết giác ngộ. Loại nguyên nhân này phải tiêu trừ như thế nào? Chúng ta hãy bình tĩnh mà tư duy, là vẫn phải đọc sách như xưa. Không đọc sách thánh hiền, làm sao có thể giác ngộ? Mê, nói lời chân thật là giống như dũng bùn vậy, càng lún càng sâu, không dễ gì ra được. Đọc sách thánh hiền, hằng ngày gần gũi thánh hiền, huân tập lâu dài, dần dần sẽ giác ngộ. Đây là Trung Quốc từ xưa đến nay. Tại sao người già dạy trẻ con phải đọc sách thánh hiền? Phải đọc kinh Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Dù tịnh ý có thể quay đầu là do nền tảng đọc sách trước đây sâu dày. Người ngày nay nói với họ những lời này, tại sao họ không thể quay đầu? Là do không có cái nền tảng này. Đây là điều chúng ta giác ngộ được sâu sắc. Táo Thần nói ông, ý của ông ác quá nặng, chỉ đuổi theo hư danh. Nói cho thật nhiều cũng không cần thiết. Hay câu này là trọng điểm. Việc thiện mà bạn làm, làm rất nhiều cũng không phải chân thật. Săn mua danh lợi. Cho nên ông nói trời đất quỷ thần hằng ngày đang giám sát, hằng ngày đang theo dõi bạn. Bạn ở trước mặt quỷ thần cầu xin, dường như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút bộ dạng thành ý. Nhưng mà bạn đối nhân xử thế tiếp vật thì hoàn toàn không tương ưng với điều mà bạn cầu xin trước thiên thần. Thiên thần từ bi. Trung Quốc trước đây người có học thông thường đều tin có Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây là ở trong những tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Họ nói Thượng Đế ra lệnh những quỷ thần giám sát thiện ác thế gian này. Họ đến đây để xem bạn. Thế bạn bao nhiêu năm nay chưa hề là một việc thiện chân thật. Những việc thiện mà bạn làm là hùa theo người khác. Hay nói cách khác, người khác không làm, bạn chắc chắn sẽ không chủ động đi làm. Thấy bạn khi một mình nơi chỗ vắng, nhìn thấy niệm tham, niệm dâm, niệm tật đố, niệm hẹp hòi, niệm cao kỹ ti nhân của bạn. Cao kỹ tức là tự cho mình cao, khinh thường người khác. Niệm ức giảng kỳ lai là nhớ nghĩ quá khứ, hy vọng tương lai. Niệm trả thù ân oán, những vọng tưởng tạp niệm này của bạn thật quá là nhiều, nói không hết. Đây đều là ác ý. Loại ác ý này ngưng tụ ở trong tâm bạn, trời đất quỷ thần đã ghi chép vào trong hồ sơ rất nhiều rồi. Bạn tránh họa còn không thể tránh được, bạn đến đâu để cầu phước? Mấy câu nói này sau khi nói rồi, du tình ý, đây mới là đòn cảnh tỉnh, đã đánh thức ông. Ông quỳ xuống trước táo thần, táo thần thì hiện thành một thân người. Ông nói ngài nhất định là thần tiên, ngài biết rõ về tôi như vậy, mong táo giúp đỡ, cầu táo cứu giúp. Ông còn có một niệm, cái tâm này. Người hiện nay nghe đến điều này tuyệt không đếm xỉa đến, cũng không chịu tin, cho rằng là mê tín, tự cho rằng đầu óc của mình là đầu óc khoa học, người thế gian đều không bằng. Họ làm sao tiếp nhận được? Người hiện nay sửa lỗi khó, thật quá khó. Ông còn một niệm, cái tâm hối cải. Táo thần đến giúp ông, bảo ông từ nay về sau, phàm là niệm tham, niệm dâm, niệm khách sáo, vọng tưởng tạp niệm, nhất loạt đem nó thu dọn cho thật sạch sẽ. Hôm kia các bạn nghe thấy thầy Ngộ Chánh báo cáo em của thầy giảng sanh, quá trình tu hành của chú ấy không nói rõ, hôm qua đã bổ sung rồi, tôi vẫn chưa nghe. Thế nhưng cha mẹ chú ấy nói với tôi, chú ấy trong quá trình tu hành mỗi ngày hiếm hoi lắm mới nói vậy ba câu. Người nhà nói chuyện chào hỏi với chú ấy, chú đều cự tuyệt, không nên nói chuyện với tôi. Dụng tâm chuyên đến mức độ này, đây chính là bí quyết giảng sanh của chú ấy. Tâm chú định rồi, chú dạng duyên thực sự buông bỏ rồi. Trong Kinh Di Đà nói, thời gian so với cái này ngắn hơn. Các bạn mọi người đều đọc rất thuộc. Nếu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, có người nào niệm Phật bảy ngày thành công hay không? Có. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, trong Giảng Sanh Truyện cũng có ghi chép. Thật sự chịu quay đầu, buông bỏ triệt để, thì người này liền có thể thành tựu. Cho nên pháp môn này thù thắng đến cực điểm. Tôi thường hay khuyên các vị đồng tu, các bạn, chúng ta tu hành, thứ nhất phải giữ tâm tốt, trong tâm thuần thiện, không có ác. Niệm ác, diệt ác, người ác đều không được phép để ở trong tâm. Chỉ chuyên nhìn thấy chỗ thiện của người khác, chỉ chuyên nhìn thấy chỗ tốt của người khác, thì chúng ta trong đời này sẽ sống trong môi trường thuần thiện, không có ác. Không cần nói những thành tựu khác, tâm trạng của bạn vui sướng biết bao, thật nhiều hạnh phúc. Mỗi ngày nghĩ đến điểm xấu của người khác, nhớ đến oán thù người khác, thì đời này sẽ sống ở trong môi trường cực kỳ tồi tệ. Bạn sống rất đau khổ, sống rất chất giả. Từ đó cho thấy khổ lạc đều ở trong khoảng một niệm của mình, không phải người khác trao cho bạn, là do ý niệm của chính bạn chuyển biến ra. Hiểu được cái đạo lý này, tại sao không đem ý niệm chuyển thành Phật niệm? Niệm niệm, niệm A-di-đà Phật, niệm niệm, niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Tuy chúng ta chưa đến thế giới cực lạc, nhưng hiện tại chung sống tại thế giới cực lạc rồi. Hiện tại tâm trạng chúng ta đang sống tại thế giới cực lạc, thọ mạng hết rồi thì đâu có lý nào mà không giảng sanh. Cho nên vạn duyên phải buông bỏ. Cư sĩ Bàn dạy người: nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Không việc gì không phải nói là chúng ta không làm gì cả, là bạn lại hiểu sai ý rồi. Mọi việc đều cứ theo đó mà làm, nhưng trong tâm nhất định không vướng bận. Vô sự là nói tâm vô sự, không phải nói thân vô sự. Thân không có ngăn ngại. Trong Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Những cái gì là chướng ngại vậy? Ở trong tâm, ý niệm là chướng ngại. Du Tịnh Ý ở trong Truyện Ký nói rằng: lời nói cũng thiện, việc làm cũng thiện, mà ý bất thiện. Cho nên việc làm thiện, lời nói thiện đều không sinh hiệu quả, đều biến thành hư ngụy, là giả, không phải là thật. Nếu như là tâm thiện, ý thiện, đó là chân thiện. Đây là cội nguồn của thiện ác. Táo Thần khuyến khích ông: trước tiên phải giữ tâm tốt, giữ một cái tâm thuần thiện, sau đó tùy thuận tùy sức mà đi làm việc tốt. Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm. Khi làm phải làm cho thật sạch sẽ, quyết không cầu quả báo. Hành thiện chỉ vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi. Tại sao vậy? Là có điều kiện. Thiện vô điều kiện là chân thiện. Thiện hạnh không cầu quả báo thì quả báo thù thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, chẳng cầu mong gì cả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, có thể xả thân vì người. Sự việc bất kể là khó hay dễ, bất kể là lớn hay nhỏ, phải thật thành khẩn, thật chân thành đi làm. Thật sự sức lực mình không làm được, không làm được, chúng ta phải có cái tâm tốt này. Cái gọi là tâm có thừa mà sức không đủ, cái tâm niệm này sẽ có cảm ứng. Cái tâm niệm này thật sự chân thuần thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đến giúp đỡ bạn. Hay nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn, khiến cho tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. Bạn không phải vì bản thân, bạn vì chúng sanh, bạn vì Phật Pháp. Ngày nay tại Singapore, các vị chính mắt nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên không phải là người có sức mạnh. Ông có thành ý, có tâm nguyện chân thành vì Phật Pháp trụ thế dài lâu, vì lợi ích thật sự của chúng sanh. Cho nên cảm được chư Phật Bồ Tát giúp đỡ ông. Không có sức mạnh cũng có thể mãn nguyện, cũng có thể làm thành tựu sự việc này. Đây không phải chúng tôi ở đây ăn không rồi nói suông. Đây là trong tôn giáo thông thường gọi là kiến chứng. Ở trong Phật Pháp gọi là tác chứng chuyển, chứng minh bày ngay trước mắt. Chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe Pháp, chúng ta nhìn thấy những sự thật này, vẫn còn có thể không tin không? Còn có thể không giác ngộ không? Chúng ta biết bản thân chúng ta trong đời quá khứ không tu phước, ở trong đời này không biết tiết phước, không biết tu phước mà đang lãng phí phước báo. Thế nhưng đời sống chúng ta vẫn có thể sống được. Chư Phật Bồ Tát từ bi vẫn thường hay báo hiệu cho chúng ta, đến thị hiện cảnh tỉnh chúng ta, đến thị hiện khích lệ chúng ta. Chúng ta từ ngay chỗ này phải thêm lớn lòng tin. Có một số Bồ Tát hộ pháp hầu như ở mọi địa phương đều có, đến nói cho ta, tặng đất đai cho ta, tặng nhà cửa cho ta, tặng tiền cho ta. Đây đều là chư Phật Bồ Tát gia trì. Ta có thể tiếp nhận, nhưng mà tiếp nhận rồi có công dụng gì? Cảm thấy vô dụng. Thế là ta đều từ chối, cự tuyệt rồi. Ở trong đây có thông điệp gì? Các bạn các chị có thể nhận ra không? Có một thông điệp mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta cần thì trợ duyên lập tức liền hiện tiền. Đây là cung cấp cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ. Ngày nay chúng ta thật sự có 300 người, 500 người tu hành chân chánh thì lập tức một đạo tràng lớn liền hiện tiền. Chỗ mấy trăm người ở, chỗ mấy ngàn người ở, không cần lo tí nào cả. Những thông điệp này nói rõ cho chúng ta biết cái sự việc này. Nếu chúng ta không cô phụ Phật Bồ Tát, nếu không cô phụ các bậc trưởng giả hộ pháp này, thì phải gắng sức tu hành, chăm chỉ nỗ lực. Người phát tâm muốn giúp đỡ chúng ta đều là thành tâm thành ý, không phải hư ngụy. Chúng ta còn mong muốn cầu phước báo gì nữa? Không cần thiết nữa. Chúng ta một lòng một dạ vì Phật Bồ Tát làm việc, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Bạn chỉ cần kiên trì theo đường lối này, chăm chỉ nỗ lực đi làm công việc này, nhất định không dối mình, không dối người, thì tất cả trợ duyên tự nhiên thành tựu. Đó chính là giống như sau khi vô tình ý quay đầu, ông có thể y giáo phụng hành. Ông hiểu rõ sâu sắc đạo lý và sự thật về nhân quả báo ứng. Cho nên động thì muôn thiện tùy theo, tỉnh thì một niệm không sanh. Hai câu nói này quan trọng. Ông có thể thay đổi vận mạng của ông, chính là hai câu nói này. Động, khởi tâm động niệm là vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Vì bản thân thì một niệm không sanh. Chân thành niệm Phật. Ông sống đến 88 tuổi, sinh ra được 4 người con trai, chết hết 3 người. Có một người bị thất lạc từ nhỏ. Từ sau khi ông hành thiện rồi, người con trai này là không hẹn mà gặp lại tìm được rồi. Đứa bé này là con trai nhỏ của ông, là lúc còn nhỏ đi chơi lên thuyền của người ta, kết quả thuyền chạy đi rồi. Sau đó thì bị người ta xem như là nô lệ bán đi. Thật là may mắn được một thái giám mua về. Vị thái giám này cũng vô cùng tốt bụng. Thái giám không có con, đã mua mấy đứa trẻ về làm con của mình, nuôi con để phòng khi tuổi già. Vì sao vô tình ý đã làm quan, công danh cũng thành tựu rồi, hành thiện tích đức, đã chuyển được toàn bộ nghiệp báo, liền đi bái kiến vị thái giám già này. Vị thái giám già gọi mấy người trẻ mà ông nhận nuôi lên trình diện với ông. Vừa gặp mặt, nhìn thấy con ông diện mạo rất giống, nhưng mà rất nhiều năm không gặp mặt, bèn hỏi tên của nó: con là người nơi nào? Đứa trẻ này bèn nói ra. Ông lập tức liền rơi lệ. Ông hỏi: có phải dưới bàn chân của con có hai nốt ruồi phải không? Cởi giày ra vừa nhìn quả nhiên không sai, đúng là con của ông. Vị thái giám này bèn giao lại đứa trẻ này cho ông. Vì sao cũng học hành, cũng thành danh. Đứa con này của ông cũng đã sanh ra rất nhiều con cháu đầy nhà. Thiện hữu thiện báo, nhân duyên quả báo, không mảy may sai chạy. Du tình ý công, ngộ táo thần ký, tôi đã từng giảng giải rồi, dường như có băng ghi âm. Ở trong kết luận, lỗi lầm của người này, lớn nhỏ, nặng nhẹ, đều có quỷ thần đang ghi chép, đều có hồ sơ. Các vị nên biết rằng, chỗ vua Diêm La có hồ sơ tỉ mỉ về chúng ta. Chỗ Tứ Thiên Dương cũng có hồ sơ tỉ mỉ về chúng ta. Đao Lợi Thiên Dương ở nơi đó cũng có hồ sơ tỉ mỉ. Đây là thật, không phải giả, quyết không phải gạt người. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có ở trong hồ sơ. Bạn trốn ở đâu được? Bạn trốn không khỏi. Trước đây người có học tin những sự việc này, khởi tâm động niệm, họ biết thúc liễm. Người hiện nay đúng là mê hoặc điên đảo, làm càn làm bậy, không biết sự khủng khiếp của quả báo, không biết sự đáng sợ của khởi tâm động niệm. Ác lớn thì đọt kỹ là giảm thọ, kỹ là 12 năm, thọ mạng của bạn giảm bớt 12 tuổi. Nhưng bạn tu thiện tích đức thì tăng kỹ, tăng một kỹ tức là thọ mạng của bạn tăng thêm 12 tuổi, tăng hai kỹ thế là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta ở trong sách xưa thường hay xem thấy ác nhỏ thì đoạt toán, toán cũng là tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Từ trong đoạn này chúng ta liền biết được một người cả đời một thân, một tâm, một nhà, một khu vực đều có trời đất, quỷ thần dây quanh xung quanh chúng ta. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát chẳng qua là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, đặc biệt là thận độc. Độc là một mình, khi bản thân ở một mình trước nhiều người hay giữ thể diện, luôn phải giả bộ làm dạng, khi không có người thì hiện nguyên hình. Đây là đáng sợ nhất. Có thể ở một mình trong nhà mà cũng không có mảy may cái tâm lừa gạt che đậy, không có mảy may cái niệm bất thiện, thì cái tu hành này mới có căn cơ. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cận dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.